Mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài giáo lý thần học. Kính chào quý vị và các bạn học viên của giờ giáo lý thần học. Đây là tiết mục giúp quý vị và các bạn học giáo lý của Chúa trong Thánh Kinh theo một hệ thống để dễ nhớ và để áp dụng trong cuộc sống. Giáo lý thần học cũng giúp chúng ta nắm vững lời Chúa để khi chia sẻ niềm tin cho người khác, chúng ta có thể đưa người ấy đến chỗ tiếp nhận Chúa. Chúng ta đã qua một loạt bài về áp dụng ơn cứu rỗi. Hôm nay, bài học thứ 68 sẽ là bài mở đầu cho một chủ đề mới. Chủ đề đó là học về hội thánh hay giáo hội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mời quý vị và các bạn chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Nghiên cứu Thánh Kinh và tìm hiểu về đời sống sơ kỳ của những con người trên mặt đất. Chúng ta thấy không có một dấu vết nào về một tổ chức tôn giáo cả. Có thể nói hình thức tôn giáo có tổ chức đã được lồng vào khung cảnh của gia đình. Gia đình, theo quan niệm của người xưa, không phải chỉ có gồm cha mẹ và con cái, mà còn gồm cả cháu chắt và gia nhân nữa. Trong gia đình, người cha đóng vai trò của một thầy tế lễ và là người hướng dẫn cuộc thờ phượng Chúa. Sách Sáng Thế Ký, chương 4, câu 25 và câu 26 có chép rằng, Adam còn ăn ở với vợ mình, người sinh được một con trai đặt tên là Sết, vì vợ nói rằng, Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác, thế cho Abel đã bị Cain giết rồi. Sết cũng sanh được một người con trai, đặt tên là Enoch. Từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Chúa Trời hằng hữu. Chính Đức Chúa Trời cũng đối xử với Noe như là đối xử với cả một gia đình. Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 18 chép lời của Đức Chúa Trời phán rằng, Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các con dâu của ngươi đều hãy vào tàu. Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 1 cũng chép lời Chúa phán với Noe, trước khi Ngài cho cơn nước lụt đến tiêu diệt loài người trên mặt đất. Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì trong đời này ta chỉ thấy ngươi là người công bình trước mặt ta. Như vậy chúng ta thấy rằng, chỉ vì Noe là một người công bình trước mặt Chúa, mà khi Chúa cứu Noe, Chúa cứu cả gia đình ông ta. Câu chuyện về ông Gióp, một người sống đồng thời với Abraham, cũng cho chúng ta thấy vai trò thầy tế lễ và lãnh đạo cuộc thờ phượng Chúa trong gia đình của người cha. Gióp chương 1 câu 5 chép rằng, Xảy khi các ngày yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thánh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng, dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Chúng ta có thể nói rằng trong thời đại đầu tiên của loài người, hình thức tổ chức tôn giáo chỉ nằm trong khung cảnh gia đình, và người cha lúc nào cũng đóng vai trò của một thầy tế lễ, dâng sinh tế, thay thế cho cả gia đình. Chúng ta chưa thấy có một bằng chứng nào nói đến nhiều gia đình tụ họp lại với nhau để thờ phượng Chúa theo một tổ chức chặt chẽ. đời sống tôn giáo theo hình thức gia đình này kéo dài suốt thời đại của các tổ phụ dân Do Thái như Abraham, Isaac, Jacob và 12 người con trai của Jacob nữa. Chúng ta thấy trường hợp Abraham đã làm lễ cắt bì cho các con trai. Trường hợp Abraham vâng lời Chúa dâng Isaac là con trai làm sinh tế. Chúng ta cũng thấy trường hợp Isaac cầu nguyện Chúa cho bà vợ của ông ta và Isaac chúc phước lành cho Jacob và Esau trước khi qua đời. Chính Joseph về sau cũng chúc phước cho con cháu của mình trước khi qua đời. Tất cả đều nói lên vai trò của người cha trong gia đình như là một thầy tế lễ và là người hướng dẫn cuộc thờ phượng Chúa cho cả gia đình. Một sử gia đã viết rằng, hình thức tổ chức tôn giáo đầu tiên vào thời các vị thánh tổ rất đơn giản. Người cha dâng sinh tế hay lễ vật lên Chúa với tư cách là chủ gia đình. Tuy nhiên, khi dân tộc Do Thái trở thành một nước dưới quyền lãnh đạo của Môi-se, thì từ đó đời sống tôn giáo của người Do Thái đã trải qua một sự thay đổi lớn lao. Sử gia Josephus đã nhận định rằng chế độ thần quyền ra đời khi Môi-se bắt đầu lãnh đạo dân tộc Do Thái theo lệnh của Đức Chúa Trời. Từ thời đại Môi-se cho đến khi nước Do Thái trở thành một vương quốc hẳn hoi, rồi bị chia ra thành hai vương quốc sau khi vua Salomon băng hà, cho đến cả đến những thời đại về sau dưới thời các lãnh tụ như Ezra, Malachi, v.v., người dân Do Thái vẫn sống trong tổ chức chặt chẽ về các mặt chính trị, xã hội và tôn giáo. Đức Chúa Trời là đấng cai trị tối cao, còn các thầy tế lễ, các nhà vua, các vị tiên tri đều chỉ là những người thi hành ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với dân tộc Do Thái mà thôi. Tiên tri Ê-sai đã nói về sau Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng nhắc đến đền thờ của dân tộc Do Thái mà Chúa gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Tuy nhiên, chúng ta thấy ý niệm hội thánh hay giáo hội không xuất hiện trong thời Cựu Ước, mặc dù hình thức tôn thờ Chúa đã được tổ chức tập thể cho toàn cả dân Do Thái. Hội thánh hay giáo hội của Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ được thành lập trong thời Tân Ước như là một hình thức tôn giáo có tổ chức. Chúng ta sẽ bàn đến vấn đề này tiếp theo bài hát sau đây. Như chúng ta đã tìm hiểu, thì trong thời Cựu Ước, chúng ta chưa thấy chữ hội thánh hay giáo hội xuất hiện. Chúng ta chỉ thấy toàn dân Do Thái thờ phượng Chúa tập thể theo thể chế của họ, là thể chế thần quyền. trong thể chế thần quyền chính Đức Chúa Trời trực tiếp cai trị nước Do Thái qua các vị tiên tri, vua và các thầy tế lễ. Hội thánh hay giáo hội của Chúa Giê-xu chỉ được thành lập trong thời Tân Ước mà thôi, và cũng kể từ đó mới có hình thức tổ chức tôn giáo mà chúng ta gọi là hội thánh hay giáo hội. Thánh Kinh Tân Ước nhấn mạnh đến chỗ đứng của hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 5 có 25 nói rằng Chúa cứu thế Giê-xu yêu thương hội thánh và hy sinh vì hội thánh. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 và Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 14 nói đến mục đích chính yếu của Đức Chúa Trời trong thời đại này là thành lập hội thánh của Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 ghi lời của Chúa cứu thế Giê-xu nói với ông Phi-e-rơ rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Còn sách Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 14 thì chép lời của ông Gia-cơ như sau: Si-môn có thuật thế nào lần thứ nhất Đức Chúa Trời đã đoái thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài. Sứ đồ Phao-lô cũng cho rằng khi ông chưa tin Chúa thì tội lỗi nặng nhất của ông là bắt bớ hội thánh của Chúa Giê-xu. Phao-lô viết trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 9 rằng: Vì tôi là người rất hèn mọn trong các vị sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ đâu, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy thử tìm một định nghĩa về hội thánh hay giáo hội. Chúng ta không thể nào định nghĩa hội thánh nếu không dựa vào quan điểm của chính Thánh Kinh Tân Ước. Trước hết, hội thánh của Đức Chúa Trời không phải là Do Thái giáo được cải tiến và tiếp tục. Mặc dù có một mối quan hệ rất mật thiết và chặt chẽ giữa những người được Đức Chúa Trời cứu rỗi trải qua mọi thời đại, nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời do Chúa cứu thế Giê-xu thành lập trên mặt đất này là một giáo hội hoàn toàn riêng biệt và mới, không dính gì đến Do Thái giáo. Chúa cứu thế Giê-xu đã từng ví sánh hội thánh của Ngài như là rượu mới và không thể nào đựng trong một bầu da cũ, vì như thế sẽ làm cho bầu da cũ bị nứt và rượu mới sẽ chảy ra. Vì thế mà những phong trào tổ chức hội thánh của Chúa cứu thế Giê-xu dựa trên những tổ chức của Do Thái giáo trong thời Cựu Ước là điều sai lầm. Điểm thứ hai là hội thánh cũng không phải là một thứ giáo phái. Trong hội thánh của Chúa ngày nay có thể có nhiều giáo phái, có nhiều khuynh hướng khác nhau, vân vân. Nhưng hội thánh thật sự của Chúa Giê-xu là tập thể của những người đã hưởng được ơn cứu độ của Đức Chúa Trời suốt qua mọi thời đại. Trong bài tín điều của các sứ đồ, hội thánh của Chúa đã được xưng là một hội thánh hoàng vũ. Thứ ba là hội thánh của Chúa thường được hiểu theo hai ý nghĩa: chung cho toàn thể hoàng vũ và riêng cho từng địa phương. Trong nghĩa hoàng vũ, hội thánh của Chúa bao gồm tất cả những người đã tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, được tái sinh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và được Đức Chúa Trời tiếp nhận làm con cái của Ngài. Trong bức thư thứ nhất của sứ đồ Phi-e-rơ, ông đã định nghĩa những người thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Chúa cứu thế Giê-xu. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 2. Sứ đồ Phao-lô thì định nghĩa hội thánh là những người bất luận ở đâu, thuộc thành phần dân tộc xã hội nào, nhưng đều đã chịu phép báp tem chung một Chúa Thánh Linh để hợp lại làm một thân thể. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 13. Trong ý nghĩa hoàng vũ này, chúng ta thấy Chúa cứu thế Giê-xu khi tuyên bố thành lập hội thánh của Ngài thì chữ hội thánh được dùng ở thể số ít chứ không phải ở thể số nhiều. Chẳng hạn như trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18, Chúa nói rằng: Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Chữ hội thánh ở đây là chữ thuộc về thể số ít. Ê-phê-sô cũng nói rằng Chúa Giê-xu yêu hội thánh, và chữ hội thánh này cũng ở thể số ít. Những chỗ khác trong Tân Ước cũng nói đến hội thánh của Chúa trong ý nghĩa là hội thánh hoàng vũ, bao gồm tất cả mọi người tin theo Chúa cứu thế Giê-xu thuộc mọi thời đại. Những hình ảnh được dùng trong Kinh Tân Ước để ví sánh với hội thánh cũng ở thể số ít,
chẳng hạn như nói đến hội thánh là một tòa nhà của Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu là đá góc nhà. Hội thánh là đền thờ của Đức Thánh Linh Ngự. Hội thánh của Chúa cũng được ví sánh như là một thân thể mà Chúa Cứu Thế Giê-xu là cái đầu. Hội thánh của Chúa cũng được ví sánh như một trinh nữ đã đính hôn với chàng rể là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong ý nghĩa địa phương, thì hội thánh là một nhóm người tin nhận Chúa Giê-xu ở cùng một địa phương và thường họp lại với nhau một chỗ để tôn thờ Chúa và rao giảng phúc âm. Tân ước đề cập đến hội thánh tại thành Jerusalem, tại thành Antioch, tại Epheso, tại Sencere, tại Corinto, tại Galati, tại Laodice, v.v. Ngày nay, hội thánh của Chúa cũng được thành lập tại hầu hết khắp mọi nơi trên thế giới và được mang tên của địa phương, chẳng hạn như hội thánh tại Hà Nội, hội thánh tại Huế, hội thánh tại Đà Lạt, tại Cần Thơ, tại Mỹ Tho, v.v. Cũng có những hội thánh đã lấy tên của các nhân vật trong Thánh Kinh, như là hội thánh Phaolô, hội thánh Gia-cơ, hội thánh Thomas, hội thánh Phi-e-rơ. Thật ra là để khỏi nhầm lẫn với các hội thánh khác ở cùng một địa phương. Bây giờ, chúng ta sẽ thử tìm hiểu hội thánh của Chúa được thành lập lúc nào. Về thời gian thành lập hội thánh Hoàng Vũ thì cho đến nay vẫn chưa được nhiều người đồng ý là lúc nào. Một số người thì chủ trương rằng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chọn và lập 12 vị sứ đồ đầu tiên, thì đó chính là lúc hội thánh đầu tiên được thành lập, lúc hội thánh Hoàng Vũ được thành lập. Và Chúa Giê-xu là giáo chủ, còn 12 vị sứ đồ tiên khởi là 12 môn đệ đầu tiên. Nhưng cũng có người chủ trương rằng hội thánh của Chúa bắt đầu chính thức trong ngày lễ ngũ tuần, khi Chúa Thánh Linh được giáng xuống trên các môn đồ của Chúa tụ họp tại Jerusalem để cầu nguyện như được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 2. Riêng về các hội thánh trong ý nghĩa địa phương thì không có gì khó khăn, ngoại trừ hội thánh tại Jerusalem được thành lập cùng một lần với hội thánh Hoàng Vũ trong ngày lễ ngũ tuần. Nếu chúng ta chấp nhận lý thuyết này thì các hội thánh khác có ngày thành lập khác nhau tùy theo thời gian thành lập. Có những hội thánh được thành lập ngay vào thế kỷ thứ nhất, chỉ sau Jerusalem một thời gian ngắn mà thôi, như một số hội thánh trong vùng xứ Jude và ở vùng Samari. Và từ đó cho đến nay, hội thánh của Chúa được thành lập khắp mọi nơi trong ý nghĩa hội thánh địa phương. Trước khi bước qua về vai trò của hội thánh địa phương, mời quý thính giả và các bạn nghe tiếp một bài hát nữa. Đó là bài hát Sống Trong Quyền Năng Của Chúa. Tân Ước cho chúng ta biết các hội thánh đầu tiên vào thế kỷ thứ nhất có mục đích để cho con cái Chúa hội họp lại một chỗ để tôn thờ Chúa, để cầu nguyện, để học hỏi lời Chúa với nhau. Sách Công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu 42 đến câu 47 có tường thuật như sau. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các vị sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các vị sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy thêm những kẻ được cứu vào hội thánh. Qua cách tường thuật này, chúng ta thấy đây là hội thánh mang nhiều tính cách rất đặc thù của người Do Thái. Vì dĩ nhiên tất cả các tín đồ trong hội thánh Jerusalem lúc ấy đều là người Do Thái cả. Mỗi ngày họ đến đền thờ, và dĩ nhiên đây là đền thờ của Do Thái giáo. Việc các tín hữu bán gia tài điền sản để cung cấp sự cần dùng cho mọi người cũng chỉ có tính cách giai đoạn. Vì lúc ấy có rất nhiều người ở Do Thái từ các nước khác về hành hương ở Jerusalem và đã tin nhận Chúa Giê-xu gia nhập vào hội thánh của Chúa sau khi nghe sứ đồ Phi-e-rơ giảng. Để cung cấp nhu cầu thiết yếu cho những người ấy, các tín hữu ở tại Jerusalem đã lấy tình thương yêu trong Chúa mà bán hết gia tài điền sản để lấy tiền chăm sóc nuôi đấng những người ở xa về đang có mặt tại đó. Tuy nhiên, đây không hẳn là điều mà các hội thánh địa phương khác làm. Một đặc điểm khác của các hội thánh đầu tiên là họ cử người đi truyền giáo. Hội thánh Antioch là một điển hình. Công vụ các sứ đồ chương thứ 13 cho chúng ta biết hội thánh này đã cử hai nhà lãnh đạo là ông Phaolô và ông Barnabas đi truyền giáo nơi khác. Sách Công vụ các sứ đồ cho chúng ta biết rằng trước hết họ được Chúa Thánh Linh hướng dẫn đến thành Seleucia, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Sau đó, vì một vài bất đồng ý kiến trong vấn đề chọn người phụ tá, mà Phaolô và Barnabas đã chia thành hai đoàn truyền giáo khác nhau, mỗi người đi mỗi nơi. Hội thánh ở Jerusalem có lẽ trong giai đoạn đầu tiên vì quá đông tín hữu nên chưa nghĩ đến việc truyền giáo chỗ khác. Nhưng Chúa đã cho một cơn bắt bớ xảy ra tại thành phố Jerusalem. Và vì vậy mà tín đồ phải chạy tán loạn trong các miền Jude và Samari. Nhưng sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 4 chép cho chúng ta thấy rằng vậy những kẻ ấy đã đi tản lạc từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành. Chúa cho họ đi truyền giảng tin lành bằng cách đưa cơn bắt bớ đến hội thánh Jerusalem. Việc truyền giảng tin lành do đó không phải chỉ do các vị sứ đồ thực hiện, mà do tất cả các tín hữu đầu tiên và các vị chấp sự nữa. Mặc dù được cử lên để coi sóc những việc tổ chức về hành chánh trong hội thánh, nhưng các chấp sự như ông Philip và ông Etienne đều là những nhà truyền giáo cả. Etienne chỉ giảng được một bài giảng trước mặt công chúng rồi bị tử đạo, còn Philip thì xuống Samari giảng tin lành tại đó và được Chúa bảo ra tận sa mạc để đón đường truyền giáo cho một hoạn quan nước Ethiopia đi ngang qua. Tóm lại, hội thánh của Chúa tại từng địa phương đều có hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là xây dựng cộng đồng tín hữu địa phương trong vấn đề tôn thờ Chúa, học hỏi lời Chúa, cầu nguyện và tương trợ lẫn nhau. Và thứ hai là sai người đi truyền giáo tại những chỗ khác hay những nơi khác. Hội thánh cũng dấn thân vào những việc tương trợ xã hội khi các hội thánh khác gặp cảnh khó khăn, đói kém chẳng hạn. Thói quen dâng hiến tiền bạc cho hội thánh mỗi khi nhóm họp lại để tôn thờ Chúa cũng được Phaolô xác nhận, như ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 16 câu 2 có chép. Chúng ta đã qua được bài học đầu tiên về chủ đề hội thánh của Chúa. Trong bài học kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu một cách chi tiết hơn về cách tổ chức trong hội thánh của Chúa trải qua các thời đại và cũng tiếp tục học về những nghi lễ hay thánh lễ trong hội thánh. Mời quý vị và các bạn nhớ đón nghe bài học giáo lý thần học lần tới cũng được phát thanh vào đúng ngày giờ này trên đài phát thanh Nguồn Sống.